Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, quan chức đảng cấp địa phương vật lộn với các tin đồn trên trang mạng xã hội sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Vẫn liên quan đến chính trị là nội dung về cải cách chính trị mà Phó Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, ông Nhị Lê, trả lời trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 8. Ở Một Đời Sống là bài viết người dân biểu tình phản đối xả thải Formosa ra sông Quyền. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2016.
Hòa Ái và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Bà Cấn Thị Thêu, nhà tranh đấu đất đai ở trong nước đã bị phán quyết 20 tháng tù giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Bản án này được Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội công bố vào lúc 12 giờ 30 phút trưa hôm nay, 20 tháng 9 2016. Từ Bangkok, thông tin viên Mạc Lâm có bài viết nói về phiên xử và bản án như sau.
Luật sư Nguyễn Khả Thành, một trong bốn luật sư bào chữa cho bà Thêu, nói với chúng tôi sau khi có kết quả phiên tòa vào trưa ngày 20 tháng 9.
Tòa ngày hôm nay thì tức là khoảng 9 giờ, còn 8 giờ rưỡi thì khai mạc anh. Diễn biến phiên tòa thì hôm nay thì vị chủ tọa cũng tạo điều kiện tương đối là thoải mái cho các luật sư tranh luận. Cái bên luật sư tranh luận thì rất là nhiều, nhưng mà phía vị đại diện viện xét đối đáp thì hạn chế chủ yếu là giữ nguyên quan điểm. Bốn luật sư chúng tôi thì đều là bàn chữa theo hướng bị cáo vô tội. Phiên tòa kết thúc có thời khoảng là 15 phút. Phiên chị Thêu thì 20 tháng tù giam. Trong khi đó viện kiểm sát thì đề nghị là từ 18 đến 22 tháng. Với cái lý do chị Thêu đã tiền án và nhiều tiền sự, cho nên là tuyên một tháng là 20 tháng tù giam. Chúng tôi cũng đưa ra tại sao là hơn 50 viên người. Theo mô tả của bản cáo trạng 50 người, nhưng mà tất cả một phần theo là phải chịu trách nhiệm cái hậu quả của những người đó, thì chúng tôi không đồng ý.
Luật sư Hà Huy Sơn cũng cho biết quan điểm của ông và ba luật sư đồng sự trong phiên tòa này.
Bốn luật sư thì đều cho rằng là chị Thêu thì không có lực lượng công an là phải tổ chức đảm bảo cái quyền cứu lại tố cáo của người dân, nhưng mà công an đưa người không mặc thường phục nên đưa xe buýt tới để mà bắt người, đánh người, chiếu lại lên đấy là cái nguyên nhân mà gây ra cái sự thu hút hiếu kỳ của người, gây ra ái tắc giao thông. Chứ một mình đi theo thì không thể là gây ra cái ái tắc giao thông được.
Vào ngày 10 tháng 6 năm 2016, bà Cấn Thị Thêu bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ về tội gây rối trật tự công cộng khi bà và hơn 50 dân oan tập trung tại Bộ Tài nguyên Môi trường gửi đơn đòi giải quyết đất đai cho người dân Dương Nội. Bà Cấn Thị Thêu là một nông dân oan Dương Nội. Bà là người phụ nữ can đảm, kiên cường đấu tranh để bảo vệ đất đai cho những người nông dân bị cướp đất, từng bị kết án 15 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ vào năm 2014. Trước khi phiên tòa bắt đầu, lúc 6 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 9, một người dân Dương Nội trong số hơn 100 người tập trung chống lại phiên tòa cho biết.
Bây giờ bà con đang ngồi ở ngoài đường ngoài đây ạ. Nhưng mà bây giờ công an với cơ động rồi bảo vệ, công an đông lắm, đang đứng ở xung quanh bà con. Vẫn sớm, hiện bây giờ là có độ khoảng tầm 200 người đổ lại kìa. 8 giờ người ta mới thử kìa. Và bà con ra đây là từ lúc 5 giờ kìa.
Một dân oan khác thuật lại.
Giờ tình hình là bà con bây giờ mấy trăm người đang đứng ở đầu đường Chí Thanh Tử vào cổng tòa. Nhưng mà rất là nhiều công an và dân phòng đang đứng ở chỗ bà con chúng tôi ạ. Chúng tôi đang cầm trên tay khẩu hiệu ác, người cướp đất là một tội ác và trả tiền cho Trần Thị Thêu và Trần Thị Thêu vô tội. Công an Vân Phòng thì vừa lại có một cái xe công an người ta đang cầm loa lên, người ta loa là không cho bà con ngồi đây ạ. Vì cũng là còn nhiều các bà con ở các nơi khác, Vân Loan các nơi khác như Hải Dương, Thanh Oai, Văn Giang, từ xa người ta cũng đến được từ 5 giờ sáng ạ.
Vào lúc 7 giờ 50 sáng, anh Trịnh Bá Phương, con trai của bà Cấn Thị Thêu, trực tiếp quay phim cảnh người dân Oan Dương nội tập trung tại một khu vực gần tòa án.
Vâng, thưa quý vị là tôi đang truyền hình trực tiếp ở tại hiện trường khu vực gần tòa án quận Đống Đa. Thì sau khi chúng tôi tiến từ đầu đường phố Chùa Láng tiến vào được khoảng tầm 50 mét thì đã bị lực lượng công an rất là đông, khoảng hơn 100 người trên hai chiếc xe buýt chở tăng người. Lực lượng công an và côn đồ đang vây quanh chúng tôi. Họ đang chuẩn bị rất là nhiều tăng cường quân, tăng cường xe buýt đến để sẵn sàng bắt giữ chúng tôi trái phép. Đây là một cái phiên tòa lén lút, một cái phiên tòa đã xét xử kín, không cho người dân vào tham dự. Với cái việc mà nhà cầm quyền Hà Nội huy động rất đông lực lượng công an này, ngăn chặn người dân vào phiên tòa, đây là một cái hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng tôi đề nghị các cơ quan tổ chức nhân quyền quốc tế hãy theo dõi về cái phiên tòa ngày hôm nay. Bởi vì trong cái phiên tòa ngày hôm nay đã diễn ra rất nhiều cái biểu hiện hành vi côn đồ của hung hăng của lực lượng công an Việt Nam. Họ đã chấn áp người dân, họ đang phong tỏa người dân và hiện tại người dân chúng tôi thì đang biểu tình hòa ôn hòa. Tất cả chúng tôi đang ngồi xuống đứng trước bạo lực, đứng trước số đông của lực lượng công an côn đồ thì tất cả người dân chúng tôi đang biểu tình ngồi.
Đúng 8 giờ sáng, người bị bắt lên đầu tiên là chị Thảo Teresa. Sau đó công an đã tiến vào nhóm dân oan bắt hết mọi người lên hai chiếc xe buýt mà họ điều tới. Anh Trịnh Bá Tư, con của bà Cấn Thị Thêu cho chúng tôi biết, khi cùng với mọi người bị bắt vào đồn công an vào lúc 9 giờ 30 sáng.
Thế bây giờ là những người tham dự phiên tòa thì bị bắt hết vào đồn rồi ạ. Bây giờ hiện tại cháu cùng anh trai cháu là Trịnh Bá Phương và chị Thảo Teresa cùng các bác các cô đến tham dự phiên tòa thì đã bị bắt vào đồn số 6 Quang Trung ạ. Hiện tại thì theo cháu được biết thì bố cháu thì đã vào bên trong phiên tòa rồi ạ.
Có 4 luật sư tham gia bào chữa cho bà Cấn Thị Thêu tại phiên tòa hôm nay, gồm luật sư Hòa Hiếu Sơn, luật sư Võ An Đôn, luật sư Nguyễn Khả Thành và luật sư Lê Văn Luân. Ngay khi có bản án, ông Phil Robertson, phó giám đốc Human Rights Watch, đặc tránh Á Châu sự vụ cho Đài Á Châu Tự Do biết quan điểm của ông về phiên tòa này.
This is yet another example of Vietnam criminalizing peaceful protest.
Thêm một ví dụ nữa về việc nhà nước Việt Nam đã tội phạm hóa những người dân oan, đó là một trong những vi phạm cam kết của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Những gì chúng ta đang thấy khá rõ ràng là chính phủ cũng như các bên trong các tòa án theo sát bước chân của người dân để bỏ tù những người biểu tình một cách ôn hòa, những người đã cố gắng bảo vệ đất đai hoặc bảo vệ sinh kế của họ, và điều này thái quá. Và bà Cấn Thị Thêu phải được trả tự do vô điều kiện ngay lập tức.
This is outrageous, and this person should be freed unconditionally and immediately.
Hôm 17 tháng 9, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York ra thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền Việt Nam phải bãi bỏ tất cả những cáo buộc và trả tự do vô điều kiện cho chị Cấn Thị Thêu, cũng như cần phải sửa đổi luật đất đai và chính sách bồi thường.
Vừa rồi là Mặc Lâm trong tường trình gửi về từ Bangkok liên quan đến phiên xử và bản án 20 tháng tù giam mà Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội mới tuyên phạt bà Cấn Thị Thêu hồi trưa nay, cáo buộc bà tội gây rối trật tự công cộng. Xin thưa thêm, bà Cấn Thị Thêu bị bắt giữ vào hôm 10 tháng 6 năm 2016, khi bà và hơn 50 dân oan tập trung tại Bộ Tài nguyên Môi trường gửi đơn đòi giải quyết đất đai cho người dân Dương Nội. Đây là lần thứ nhì bà Thêu bị kêu án, cũng với tội danh gây rối trật tự công cộng. Hồi năm 2014, bà bị chính quyền tuyên phạt 15 tháng tù khi tham gia cuộc biểu tình phản đối việc nhà nước lấy đất của người dân Dương Nội.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cũng vừa cho phổ biến bản tuyên bố với nội dung đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải hủy bỏ bản án mang động cơ chính trị đã tuyên với blogger Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy và trả tự do cho hai người vừa nói. tuyên bố được Human Rights Watch đưa ra hồi chiều hôm qua, vì thứ Năm tới đây, tức ngày 22 tháng 9 năm 2016, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xử phúc thẩm đối với blogger nổi tiếng là ông Nguyễn Hữu Vinh cùng người cộng sự là bà Nguyễn Thị Minh Thúy, là những người đã điều hành trang web phê phán chính quyền Việt Nam.
Ông Nguyễn Hữu Vinh, bút danh Ba Sàm, và bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị công an bắt giữ hồi tháng 5 năm 2014, cáo buộc họ với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, Việt Nam có cả ngàn tờ báo, trang web, đài phát thanh và truyền hình của nhà nước để đăng tải các tin tức được chính quyền cho phép. Thế mà vẫn đi truy tố những blogger và nhà báo dũng cảm, không chịu đưa tin theo đúng đường lối.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, trong hai ngày qua, trên trang mạng xã hội đồng loạt xuất hiện một số những bài viết tiết lộ những thông tin liên quan đến hai lãnh đạo đảng của tỉnh Thanh Hóa và Hà Giang, cho thấy hai vị bí thư đảng cấp tỉnh đã lợi dụng chức quyền để làm lợi cho gia đình và tham nhũng. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả hai vị bí thư này đã đồng loạt lên báo chí chính thống để bác bỏ các thông tin cáo buộc. Phản ứng này hoàn toàn khác so với những gì đã diễn ra trước kia, khi các trang mạng xã hội cũng loan tin về đời tư các quan chức đảng và nhà nước mà không ai lên tiếng thành mình chính thức. Có ý kiến cho rằng đây là một dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng trong đảng, nhưng cũng có người cho rằng đây là một dấu hiệu tốt của minh bạch thông tin. Việt Hà có bài tìm hiểu sau đây.
Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh và bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến hôm 17 và 18 tháng 9 đã đồng loạt lên các báo chính thống để phản bác những thông tin loan truyền trên mạng xã hội cuối tuần qua về việc các ông đã lợi dụng chức quyền để làm lợi cho gia đình và tham nhũng. Theo các trang mạng xã hội, bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh có vợ, em trai, em gái đều là những người nắm các chức vụ quan trọng trong tỉnh. Trong khi đó, bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị cáo buộc là có bồ nhí và tham nhũng mua nhà cửa cho bồ nhí, bổ nhiệm cô này lên các chức vụ cao trong tỉnh. Nói với báo VN Express hôm 17 tháng 9, ông Triệu Tài Vinh cho biết quy trình bổ nhiệm những người trong gia đình ông đều tuân thủ đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Ông còn nói thêm là ông không cảm thấy vui khi những người trong gia đình mình được bầu, bổ nhiệm làm lãnh đạo. Báo Dân Trí hôm 18 tháng 9 trích lời bí thư Trịnh Văn Chiến cho biết những thông tin trên trang mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt, bôi nhọ cán bộ. Ông cũng cho biết là tỉnh đã giao cho cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Báo VN Express hôm 19 tháng 9 trích lời ông Đỗ Trọng Hưng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, tỉnh đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị chỉ đạo xử lý việc đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật về Thanh Hóa của một số blog, mạng xã hội. Nhà báo tự do Phạm Trí Dũng từ Sài Gòn nhận định những thông tin trên mạng xã hội trong hai trường hợp này đã có tác dụng nhất định.
Về thông tin của mạng xã hội thì cần chú ý thế này. Là những thông tin hết sức cụ thể về con người, về thời gian, về địa điểm, về tài sản, về hình ảnh và về giá trị và kể cả về dư luận nữa. Trên mạng xã hội đã xuất hiện hai bài dài của một tác giả tên là Trịnh Tâm Duy, tức là cùng họ Trịnh ấy, có một cái điểm trường hợp là cùng họ Trịnh đều Trịnh Văn Chiến là bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Thì tác giả này viết hai bài dài và đưa ra những cái dẫn chứng, những cái cứ liệu và minh họa rất là cụ thể. Thậm chí còn cụ thể hơn, cách nào đó có thể nói là cụ thể hơn cả cái chân dung quyền lực trước đây nêu về những nhân vật của chính trị. Như vậy thì xét về mặt hiệu ứng truyền thông ấy, thì cái tính cụ thể như vậy nó dễ thuyết phục người ta, dễ thuyết phục người đọc. Cái điểm thứ hai nữa là cái phản hồi. Thì điều đó cho thấy là mạng xã hội bây giờ lan tỏa rất rộng rãi và có lẽ là phần lớn quan chức Việt Nam bây giờ là họ đặc biệt quan tâm đến mạng xã hội và họ phải phản ứng ngay.
Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thì nhận định đây là một dấu hiệu tốt.
Thì chúng ta làm cái tin đó là một cái tin cho các bạn thôi. những người hai ông bí thư đứng bên trả lời thì chúng ta đã nói một cái dấu hiệu tích cực tốt. Tức là từ đây trước đây thì những cái trang mạng như sao đó coi như đó là cái tin não, cái tin không đáng trả lời, tin gọi tạm gọi là tin rác. Giờ thì những trả lời thì chúng ta nói cũng cho thực sự trả lời đó thì nó sẽ nêu ra một vấn đề là các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để thẩm tra thẩm định cái đúng như vậy. Nếu đúng như vậy thì sẽ có những tập xử lý. Thành đó cũng là một dấu hiệu tốt, tức là tôn trọng, một cái dấu hiệu là tôn trọng với mạng xã hội.
Đây không phải là lần đầu tiên các trang mạng xã hội đưa ra các bài viết chứa đựng những thông tin và hình ảnh cáo buộc các quan chức của Đảng và Nhà nước, các tội tham nhũng hay lợi dụng chức quyền. Hồi năm 2012, trước Hội nghị Trung ương 6, trên mạng Internet đã xuất hiện trang mạng Quan Làm Báo được cho là có nhiều thông tin tấn công Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình ông. Năm 2015, trước Đại hội Đảng 12, trên Internet cũng xuất hiện trang mạng Chân Dung Quyền Lực với nhiều bài viết về nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và gia đình, cùng các bài viết và hình ảnh về đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, không có một quan chức nào bị tố cáo trên các trang mạng xã hội sau đó đã lên tiếng đính chính trên báo chí chính thống. Nhiều người quan tâm đến tin chính trường Việt Nam nhận định các trang mạng xã hội này là nơi các quan chức Việt Nam sử dụng để công kích lẫn nhau vì các trang này hoàn toàn không bị tấn công hay cấm truy cập như các trang mạng xã hội lề trái khác. Trong khi các trang mạng này lại thường xuất hiện vào những thời gian quan trọng khi sắp xảy ra các sự kiện liên quan đến sắp xếp nhân sự trong Đảng và Nhà nước. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng điều này đã trở thành xu hướng ngày càng phổ biến.
Nếu như trước đây nội bộ Đảng muốn triệt tiêu cái mạng xã hội và họ dựng ra một cái cuộc chiến đối với mạng xã hội thông qua nghị định 72 vào tháng 7 năm 2013 nhưng mà đã không làm được. Thì sau đó nó có một cái hiệu ứng như thế này là dường như là các quan chức Đảng nhận thấy mạng xã hội tác dụng quá, hấp dẫn quá. Và từ cái việc mà muốn triệt tiêu mạng xã hội thì một số người trong nội bộ Đảng lại quay qua để lợi dụng, sử dụng, vận dụng mạng xã hội để quay qua thanh toán nhau. Thế thì cái xu hướng sắp tới sẽ là cái xu hướng mà càng phát triển hơn nữa của mạng xã hội và càng phát triển hơn nữa cái sự vận dụng, lợi dụng của các quan chức sử dụng mạng xã hội để đấu đá với nhau. Và trong cái điều kiện đó thì thông tin sẽ càng ngày càng bùng nổ. Tôi muốn nói là những cái thông tin nội bộ cũng đã càng ngày càng bùng nổ trên mạng xã hội. Và người dân họ sẽ càng được biết nhiều về những cái chân tơ kẻ tóc và những cái điều cực kỳ thiếu minh bạch mà trước đây họ không thể biết được về nội bộ Đảng Cộng sản.
Giáo sư Zachary Abuja thuộc trường đại học về chiến tranh của Hoa Kỳ, người đã có nhiều bài viết về chính trị Việt Nam, nhận định về xu hướng này như sau.
This explosion in media, I mean, that we've seen, and so the people are very hungry for the media, and we've also seen real pushes.
Chúng ta thấy sự bùng nổ của truyền thông, nghĩa là người dân đói thông tin truyền thông. Chúng ta cũng thấy sự biến chuyển trên mạng từ các trang blog sang các diễn đàn, trang mạng với nhiều người viết, được biên tập một cách chuyên nghiệp. Điều này rất quan trọng vì nhiều người Việt Nam bây giờ nhận được các thông tin trên mạng qua truyền thông xã hội.
Theo giáo sư Abuja, mặc dù chính phủ đang cố gắng hết sức để kiểm soát mạng xã hội, nhưng dường như họ đang tham gia một cuộc chiến mà họ khó thắng. Câu chuyện của hai bí thư tỉnh ủy và các trang mạng xã hội mới đây dường như cũng đang cho thấy một cuộc khủng hoảng khác trong nội bộ Đảng, theo nhận định của nhà báo Phạm Chí Dũng.
Tức là dường như là nó có một cái dấu hiệu gì đó không bình thường ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đều liên quan tới bí thư tỉnh ủy tại hai tỉnh. Như vậy thì nó có một khả năng là nó liên quan tới một cái chiến dịch thanh trừng nội bộ trong nội bộ Đảng. Nhưng mà không phải diễn ra ở cấp trung ương mà diễn ra ở cấp địa phương. Trước đây đã có một số chuyên gia dự báo là cái chiến dịch được coi là chống tham nhũng hay là gọi nôm na là đã hồ diệt đuổi của ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nó phát sinh một cái hệ lụy là sẽ diễn ra một cái làn sóng thanh trừng quyền lực từ trung ương tới địa phương. Và có những nhân vật, có những nơi, có những địa điểm, có những địa phương không liên quan tới chiến dịch đã hồ diệt đuổi của ông Trọng cũng sẽ bị rơi vào cái tầm ảnh hưởng của cái việc thanh trừng giữa nhóm lợi ích và nhóm quyền lực mới đối với nhóm quyền lực và nhóm lợi ích cũ. Thì khi mà đọc những cái thông tin về chỗ Hà Giang và những thông tin về Thanh Hóa
thì tôi có một ấn tượng là thế này. Đây là những cái thông tin hết sức cụ thể và là những thông tin dường như là đã được chuẩn bị sẵn. Nếu mà được chuẩn bị sẵn như vậy thì thông thường có thể nói đó là những thế lực trong nội bộ đã chuẩn bị để công kích nhau. Mà chúng ta biết là với những cái thông tin đặc biệt là liên quan tới ông Trịnh Văn Chiến thì người dân khó có thể biết được. Người dân chỉ có thể biết những cái thông tin đồn thổi, đồn đoán, dư luận, nhưng mà không biết được những cái vị trí cụ thể, những cái mảnh đất, rồi ngôi nhà như thế nào, rồi cái quan hệ như thế nào, hình ảnh như thế nào. Cái đó chưa chắc người dân biết được.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đang phát động một phong trào chống tham nhũng rầm rộ hay còn gọi là đảo hộ diệt ruồi. Đã có quan chức địa phương đầu tiên bị điều tra là trường hợp của Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, người đang bị phát lệnh truy nã. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, thì ông Thanh có thể đã tẩu thoát thành công vì ông đã được giúp đỡ bởi những thế lực ngay trong đảng.
Liên tục chương trình, vào cuối tháng 8 năm 2016, truyền thông Việt Nam có đăng tải bài phỏng vấn ông Nhị Lê, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, về vấn đề đổi mới hệ thống chính trị. Tạp chí Cộng sản là cơ quan chuyên về lý luận của đảng Cộng sản, đang là đảng duy nhất cầm quyền tại Việt Nam. Trong bài phỏng vấn này, ông Nhị Lê có đề cập đến các tổ chức thuộc về xã hội dân sự, cũng như ý kiến hợp nhất hai hệ thống đảng và nhà nước. Luật sư Lê Công Định dành cho Kính Hòa bài phỏng vấn sau đây về cải cách chính trị và những điểm được ông Nhị Lê đề cập.
Thực sự đây là lần đầu tiên một quan chức thuộc đảng Cộng sản đã nêu ra một vấn đề về tổ chức xã hội dân sự, và cũng là lần đầu tiên họ nhắc đến các tổ chức này, mặc dù một cách không phải là chính thống, họ chỉ qua một cái cuộc trả lời phỏng vấn thôi, tức là quan điểm của nhà nước thì chưa bao giờ công nhận các tổ chức xã hội dân sự độc lập, nhưng ở trong hệ thống đảng thì qua ông Nhị Lê thì họ đã một phần nào đó công nhận là cái sự cần thiết của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Tuy nhiên, vì cái gói gọn trong cái phạm vi cuộc phỏng vấn, cho nên chúng ta cũng không hình dung được là trong tương lai các tổ chức xã hội dân sự độc lập như vậy sẽ hoạt động trong một cái khuôn khổ pháp lý ra sao, và họ còn bị nhìn như là các cái thành phần của thế lực thù địch hay không, như là từ trước đến nay hệ thống báo chí và hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản luôn luôn đề cập đến các tổ chức xã hội dân sự kiểu như vậy. Nên chúng ta cũng vẫn phải chờ, nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái dấu hiệu tốt, vì lần đầu tiên tổ chức xã hội dân sự được nhìn với một ít ra là với một thái độ thiện cảm chứ không phải là bài bản.
Trong cái bài phỏng vấn của ông Nhị Lê thì ông có thấy cái điều nào gọi là cởi mở hơn không về chính trị?
Trong bài phỏng vấn đó thì tôi có ghi nhận một điểm là khi nói về cái sự thống nhất của các cái hệ thống, một bên của chính quyền và một bên của đảng Cộng sản, mà ông dùng cái từ là nhất nguyên. Tức là lẽ ra cái điều này đã phải làm khi mà họ tiến hành cuộc cải cách chính trị lần đầu tiên, khi mà khởi xướng chính sách đổi mới năm 86. Thì tôi nghĩ rằng vào thời điểm đó là thích hợp để đưa ra cải tổ này, nhưng chúng ta thấy 30 năm sau bây giờ vấn đề này mới được đặt ra một cách chính thức. Thì từ xưa đến giờ, để song song với hệ thống chính quyền thì lại có một cái hệ thống của đảng tồn tại để mà điều khiển hết mọi hoạt động, mà chúng ta thấy rằng là hai bộ máy đó trên thực tế chồng chéo với nhau về nhiệm vụ. Thì cải tổ chính trị lần này dường như người ta muốn sáp nhập hai cái bộ phận này lại là một, mà họ gọi là nhất nguyên. Thì tôi hoàn toàn thấy là cái điều đó là cần thiết, bởi vì nếu không chúng ta sẽ tốn quá nhiều nguồn lực để mà tài trợ cho hai hệ thống cùng hoạt động vì một chuyện thôi, là vấn đề quản lý. Tôi nghĩ rằng cái cách chính trị mà họ đề cập trong cái bài phỏng vấn của ông Nhị Lê là một hình thức xóa dần cái vai trò chi phối của đảng Cộng sản, mà từng bước nhập cái vai trò đó vào hệ thống nhà nước, và tôi cho rằng điều đó là hợp lý.
Dạ vâng, nhưng mà cái chữ nhất nguyên ông Nhị Lê dùng ở trong cái bài này có vẻ như là nó có hai, dùng ở hai chỗ với hai cái nghĩa khác nhau. Tức là trong phần đầu đó, ông có nói cải cách để trở thành một cái thể chế chính trị Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhất nguyên. Có thể hiểu nhất nguyên ở đây có nghĩa là dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tất nhiên, chúng ta nếu mà nói rằng là cải tổ chính trị để mà không còn cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nữa, thì chắc chắn là họ chẳng bao giờ họ làm đâu. Cho nên là cái khái niệm nhất nguyên của họ chúng ta phải được hiểu trong cái khuôn khổ cũ, tức là vẫn còn được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mà bây giờ Đảng Cộng sản không lãnh đạo theo cái kiểu rằng vừa có hệ thống đảng vừa có hệ thống nhà nước như trước đây, và đảng đóng vai trò là một cái người lãnh đạo ở một cái tầng trên, kiểm soát chi phối những cái nhân sự nằm ở trong cái hệ thống nhà nước mà đã nhất nguyên để họp lại thành một. Thì chúng ta biết rằng là mọi cái cải cách chính trị của Đảng Cộng sản đều để nhằm mục đích tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với xã hội và đất nước này, chứ không phải để làm xói mòn hay là làm mất đi cái vai trò lãnh đạo đó.
Tức là chữ nhất nguyên ở đây mình hiểu rằng có hai nghĩa. Một, nhất nguyên là chỉ có một Đảng Cộng sản thôi. Và cái nghĩa thứ hai là nhất nguyên có nghĩa là các cơ quan chính quyền và cơ quan đảng thống nhất là một.
Đúng, chính xác anh.
Với cương vị là một người, một luật sư, ông bình luận thế nào về một cái đề cập của ông Nhị Lê là về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?
Thật ra cái khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nó tồn tại trên giấy thôi. Và bởi vì cho đến nay chúng ta thấy rằng là đảng vẫn chi phối và can thiệp vào quá nhiều những cái vấn đề lẽ ra nó thuộc về phạm vi của luật pháp và của nhà nước. Cái hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa nó vẫn là một cái khái niệm đối với tôi nó mơ hồ. Tại vì một mặt nó vẫn dùng cái khái niệm nhà nước quyền mà các nước phương Tây hiểu, nhưng nó lại có một cái đuôi là xã hội chủ nghĩa. Chính cái đuôi này nó làm cho cái quan niệm nguyên thủy của nhà nước pháp quyền nó trở nên méo mó trong cái việc áp dụng tại Việt Nam hiện nay. Nói đến pháp, nhà nước pháp quyền thì chúng ta phải hiểu phải có tam quyền phân lập. Như lần này ở Việt Nam thì tam quyền phân lập bị thẳng thừng bác bỏ. Và ngay cả trong cái việc soạn thảo hiến pháp 2013 thì nhiều người đã đặt ra vấn đề về thể chế tam quyền phân lập, nhưng hoàn toàn bị loại bỏ ra khỏi mọi cái cuộc thảo luận liên quan đến hiến pháp. Cho nên chúng ta thấy rằng là tuy mang tiếng là nhà nước pháp quyền, nhưng vì nó là xã hội chủ nghĩa cho nên là không bao giờ có cái chuyện tam quyền phân lập, và Đảng Cộng sản vẫn là một cái tổ chức duy nhất thống trị cái xã hội này, và mọi quyền lực đều tập trung vào tay của Đảng Cộng sản đấy. Đó là cái khái niệm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà tôi thấy rằng là nói thẳng ra nó rất hồi hại.
Ông Nhị Lê có đề cập đến cái vấn đề nền tảng của xã hội là đạo đức xã hội.
Tôi với cái góc nhìn của một người chuyên môn về luật pháp thì tôi thấy rằng là đặt vấn đề đạo đức xã hội ở đây giống như là một phần của cái tổ chính trị, thì khiến cho người ta có cảm giác rằng là cái việc cai trị nó dựa trên cảm tính nhiều hơn là nó dựa trên lý tính. Lý tính là anh phải dựa trên luật pháp, thì lẽ ra cái việc cải tổ chính trị phải đặt nền tảng trên cái vấn đề cải tổ hệ thống pháp luật hơn là xem xét đi vào cái khái niệm đạo đức rất là mơ hồ. Cho nên tôi quay trở lại cái vấn đề gọi là cải tổ chính trị của Việt Nam trong tương lai, nó sẽ được phải dựa trên một cái nền tảng pháp lý rất là vững chắc, thì dựa trên một số nguyên tắc của nhà nước pháp trị, trong đó như tôi nói phải có cái thể chế tam quyền phân lập, thì dựa trên đó người ta mới có thể giải quyết được cái vấn đề hệ thống chính trị trong tương lai như thế nào phù hợp với việc phát triển đất nước.
Nhìn chung cái bài phỏng vấn của ông Nhị Lê nó có ý nghĩa tích cực cởi mở hay không?
Tôi cho rằng nó rất tích cực, bởi lần đầu tiên như tôi nói hồi nãy là cái việc công nhận tổ chức xã hội dân sự một cách độc lập, giống như là ngày nay chúng ta thấy là có nhiều tổ chức xã hội dân sự phát triển một cách tự phát, thì đó là một dấu hiệu tốt nếu mà những tổ chức đó được một cái quy định đặt ra về khuôn khổ pháp lý hoạt động phát triển của mình, thì điều đó là rất là tốt. Chúng ta mong là cái kết của chính trị trong tương lai nó sẽ đi theo cái hướng đó là một điểm. Điểm thứ hai tốt đó là vấn đề về nhất nguyên, tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực của xã hội và nhất là tiền bạc. Làm được hai cái chuyện đó tôi cho rằng là một cái sự cải cách cũng tương đối gọi là bứt phá rồi. Nhưng mà tất nhiên còn lại thì vẫn là những cái lợn cợn, chẳng hạn như là ông Dị Lê vẫn nhắc đến cái việc là quyền lãnh đạo chi phối tuyệt đối của Đảng Cộng sản.
Rất là cảm ơn ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m 31m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với phần 2 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tối thứ Ba ngày 6 tháng 9. Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 9 năm 2016, rất đông người dân ở giáo xứ Vũ Yên đã biểu tình để phản đối Formosa, cũng như phản đối việc chính quyền cho Formosa xả thải ra sông Quyền. Sự việc thế nào sẽ được Nguyên Lam gửi đến quý vị sau đây.
Vào sáng ngày 18 tháng 9 năm 2016, gần 2.000 người thuộc tổ dân phố Tây Yên, thuộc xứ Vũ Yên, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, đã đứng lên biểu tình phản đối Formosa và phản đối dự án Formosa xả chất thải chảy qua sông Quyền trước khi đổ ra biển. Trước đó, vào ngày 9 tháng 9, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, nhiều đại biểu của Hà Tĩnh kiến nghị với Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà là cần phải cho nước thải của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Gang Thép Formosa Hà Tĩnh xả ra khu vực sông Quyền nằm cạnh khu công nghiệp Formosa để dễ quản lý. Sau đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Trần Nam Hồng đã làm văn bản dự án để xả thải ra sông Quyền trước khi cho chất thải của Formosa đổ ra biển. Khi nhận được thông tin là chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đang phê duyệt về dự án này thì người dân ở đây đã rất phẫn nộ và không còn tin vào chính quyền. Việc Formosa xả thải đã làm cho ngư dân của 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại rất nặng nề, nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhiều người mất việc làm, gia đình điêu đứng, trong khi nhiều hộ ngư dân lại chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính quyền. Nay chính quyền lại muốn nước thải đó đổ ra sông. Trong nhiều tuần qua, người dân ở Kỳ Anh đã có nhiều cuộc biểu tình để yêu cầu chính quyền đóng cửa Formosa để trả lại biển sạch cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, chính quyền không đóng cửa mà lại còn huy động lực lượng công an, cảnh sát cơ động để bảo vệ cho Formosa. Vào ngày 16 tháng 9, người dân ở xã Kỳ Phương đã phát hiện rất nhiều cá chết dạt vào bờ biển Đào Con, cách nhà máy Formosa chừng 5 km mà chưa rõ nguyên nhân. Vào chiều ngày 15 tháng 9, lực lượng phòng cảnh sát môi trường PC49 Công an Hà Tĩnh đã phát hiện một tàu chở bo xít từ Trung Quốc nhập vào Formosa. Trước những động thái đó cho thấy chính quyền đang dung túng cho Formosa. Trong khi người dân ở các tỉnh chịu thiệt hại do Formosa gây nên, chưa đi đánh cá được thì sông Quyền là nơi người dân có thể dựa vào. Sông Quyền dài chỉ 20 km. Con sông này là nơi rất nhiều người dân dựa vào để đánh cá, nuôi trồng thủy sản, nguồn nước cho tưới tiêu nông nghiệp. Tuy nhiên, chính quyền lại đang muốn xả thải ra sông Quyền, thì người dân ở đây coi như hết con đường sống. Nếu chất độc hại xả ra sông Quyền, thì nguy cơ lây nhiễm bệnh còn cao hơn vì con sông này gắn liền với cuộc sống của người dân. Anh Văn, một người dân ở phố Tây Yên, xứ Vũ Yên cho biết, sáng hôm qua, sau thánh lễ Chủ nhật, thì hầu hết người dân trong giáo xứ với đầy đủ băng rôn, khẩu hiệu đã xuống đường biểu tình, với mong muốn chính quyền chấm dứt dự án xả thải của Formosa ra sông Quyền. Anh Văn cũng cho biết, từ khi chính quyền có quyết định xả thải ra sông Quyền, thì người dân đã viết đơn phản đối nhưng vẫn chưa thấy chính quyền trả lời. Anh cũng cho biết ý nghĩa của con sông này với người dân ở đây. Cuộc biểu tình hôm qua của người dân ôn hòa nên không có sự cản trở nào từ chính quyền địa phương.
Đúng rồi, với ngắn gắn việc họ vẫn cho chính quyền có quyết định cho công xã xả thải ấy. Cái công viên đó thì đang thải ra từ công xã đến nơi kia thì cuộc sống của người dân chỗ nhà em là cuộc sống vào sống đó ấy.
Chị Hạnh là một người dân cũng cho biết cuộc sống của chị lâu nay gắn liền với con sông này. Ngoài việc đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản, nó còn là nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp, nước sinh hoạt cho bà con. Nếu sông này bị ô nhiễm thì cuộc sống của người dân sẽ rất khó khăn, chị Hạnh chia sẻ.
Tôi sống với cái càng cái sơn dưỡng ấy, núi đá lâu vùng áng ấy. Cái này thì họ còn nuôi trong đánh bắt, cũng còn tưới tiêu mà cũng còn đánh bắt ấy, cũng còn nuôi thủy hải sản đó.
Trên Facebook, người Tây Yên thuộc giáo xứ Vũ Yên chia sẻ nỗi bức xúc. Sự sống của chúng tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng, nên các nhà lãnh đạo hãy về từng địa phương để thấy được nguyện vọng chính đáng của người dân chúng tôi, và dập tắt ngay ý tưởng dốt nát ngu xuẩn này sớm nhất có thể. Nếu cứ dồn chúng tôi đến đường cùng thì chắc chắn chúng tôi sẽ đứng lên đấu tranh, sẽ vượt lên nỗi sợ hãi, dù cho phải đổ máu hay phải hy sinh tính mạng mình. Bằng mọi giá, chúng tôi phải bảo vệ con sông, quê hương và các thế hệ mai sau. Đồng thời, chúng tôi sẽ khởi kiện những người có chức năng gây ra đại họa này, bởi vì khi một chút niềm tin vào các vị đã không còn nữa, thì hậu quả sẽ thật khôn lường. Sức mạnh đoàn kết của nhân dân sẽ đẩy lùi tất cả, và không có một thế lực đen tối nào có thể cản phá, ngăn chặn nổi được đâu. Hết trích. Dư luận cũng cho rằng, việc xả thải ra sông Quyền cho dễ xử lý trước khi cho thải ra biển là một việc làm thiếu sáng suốt của chính quyền Hà Tĩnh. Để ngăn chặn những hậu quả của nó gây ra, thì hãy đóng cửa Formosa. Trên báo Voice tiếng Việt cũng cho biết, Tòa án Hình sự Quốc tế, họ sẽ bắt đầu tập trung vào những tội phạm liên quan đến hủy hoại môi trường, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên và chiếm đoạt đất đai phi pháp.
Vẫn liên quan đến những thiệt hại do Formosa gây ra, Ban hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển đã được thành lập theo quyết định của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp thuộc Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Vinh từ ngày 13 tháng 9 vừa qua. Các linh tìm hiểu về mục đích và cách thức hoạt động của ban hỗ trợ vừa nêu, cũng như hiện tình của ngư dân là nạn nhân trực tiếp chịu thiệt hại bởi thảm họa môi trường biển miền Trung. Mời quý vị cùng nghe trong phần sau.
Suốt hơn 3 tháng nay, thảm họa ô nhiễm môi trường biển đã đe dọa trầm trọng đời sống của chúng con. Thu nhập bình thường nhờ vào khai thác, buôn bán thủy sản nay không còn. Tàu thuyền không thể ra khơi, ngư cụ không được sử dụng, nên hàng ngày chúng con phải đối mặt với thua lỗ do đồng vốn bỏ ra không thu hồi được, trong khi đó lãi suất vay nợ vẫn phải trả.
Đó là một đoạn trong đơn xin trợ giúp với 105 chữ ký của giáo dân sinh sống trên địa bàn giáo phận Vinh mà chúng tôi vừa trích dẫn nguyên văn từ trang mạng của giáo phận Vinh. 105 chữ ký là đại diện cho những nạn nhân trực tiếp của thảm họa ô nhiễm môi trường biển kéo dài suốt mấy tháng qua. Theo Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, cho đến nay, giáo phận đã nhận được khoảng 7.000 lá đơn kêu cứu của các giáo dân xứ Đông Yên, Quý Hòa, Sông Ngọc, Cồn Sẻ, Xuân Hòa, v.v. xin giúp đỡ trong việc minh bạch về bồi thường thiệt hại. Trước tình cảnh đó, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã ký quyết định số 2316 trên QĐ-TGM thành lập ban hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển. Trả lời chúng tôi vào tối thứ Hai, 19 tháng 9, từ Giáo phận Vinh, Linh mục Chu Xê Phan Sĩ Phương, người có trách nhiệm thực hiện chính trong ban này cho biết chi tiết hơn về quyết định thành lập ban hỗ trợ.
Vâng, thì Đức Cha quyết định để thành lập cái ban đó là vì trước hết là tâm tình của người cha, mục tử để lo cho con cái trong gia đình giáo phận. Vì cái thảm họa đó thì trực tiếp ảnh hưởng đến người công giáo, người tỉnh bình rất nhiều. Thứ hai nữa là dựa vào thực tế thì các giáo xứ có nhờ tòa giám mục đứng ra để hỗ trợ. Rồi cũng có thể có nhiều ân nhân có thể muốn hướng giúp đỡ, nhưng bây giờ có thể có một cái trung gian. Thì tòa giám mục phải đứng về tư cách là người mục tử và khởi tâm tình của người cha lo cho con cái, bảo vệ con cái.
Sau khi xảy ra thảm họa Vũng Áng, Formosa, rất nhiều các giáo phận khác dưới sự huy động của các gia xứ đã thực hiện nhiều công tác kêu gọi đóng góp cứu trợ cho ngư dân những vùng bị thiệt hại. Đức cha Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, đồng thời là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho chúng tôi biết.
Vấn đề hỗ trợ bà con lâm nạn ở trong giáo phận Vinh nhất thì giáo phận Thanh Hóa ngay từ đầu thì cũng đã huy động một số bà con trong giáo phận đóng góp để đi gọi là đi cứu trợ đấy. Thì chúng tôi đã về xứ Đông Yên và xứ Quý Hòa,
vâng,
cũng có gặp cha xứ với bà con lâm nạn đó, thì phát quà để nói lên cái tinh thần chia sẻ.
Thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra từ đầu tháng 4 đến nay vẫn còn để lại rất nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của ngư dân bốn tỉnh. Đời sống của các hộ gia đình làm nghề đánh bắt cá vẫn tiếp tục lâm vào cảnh thuyền phải nằm bờ. Cho dù chính phủ đã công bố con số 500 triệu đô la Mỹ bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, nhưng đến nay rất nhiều người cho biết họ vẫn chưa nhận được số tiền đó. Linh mục Phan Sĩ Phương cho biết, bây giờ Ủy ban hỗ trợ đang còn nhận những đơn mà bà con giáo dân cũng như lương dân người ta có thể gửi lên tòa giám mục.
Thì cái ban này có thể gọi là thống kê hoặc là thống kê những cái thiệt hại, rồi thì có thể như cái nhiệt tình của Đức Cha để làm công bằng vấn đề đền bồi thảm họa cái gì đó. Hiện bây giờ thì những cái đó thì cũng nằm trên giấy tờ, chứ thực tế thì chưa đi vào được một cái gì tương gọi là có một cái gì đó để đền bồi cho dân cả.
Đặt vấn đề này với Nguyễn Anh Tuấn, người có rất nhiều hoạt động hỗ trợ sát với ngư dân trong thời gian qua, cho chúng tôi biết qua email rằng số tiền 500 triệu đô la Mỹ đó vẫn chưa có gì hết. Hiện tại, đời sống ngư dân bốn tỉnh miền Trung rất khó khăn, tình hình càng lúc càng bi đát, không có dấu hiệu gì tích cực. Rất nhiều gia đình phải bán thuyền, nhiều hộ thì có người dạt vào miền Nam hoặc qua Thái, Lào làm ăn. Cũng trong lá đơn xin trợ giúp của các giáo dân, những người đại diện ký tên ghi rõ.
Chúng con được biết, theo quy định của pháp luật, những người bị thiệt hại có thể khởi kiện để yêu cầu bên gây ra thiệt hại phải bồi thường. Tuy nhiên, người dân chúng con thấp cổ bé miệng, không am hiểu luật pháp và cũng không có đủ tiền để thuê mướn luật sư trợ giúp pháp lý. Và chúng con cùng viết đơn này trình lên tòa giám mục, mong tòa giám mục tìm cách trợ giúp để chúng con có thể khởi kiện đòi công ty Formosa bồi thường thiệt hại cho chúng con.
Điều này được Linh mục Chu Xê Phan Sĩ Phương cho biết cũng là một trong những lý do chính để Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp quyết định thành lập ban.
Thì xét về mặt luật pháp thì đứng ra có một cái trung gian để rồi truyền tải cho những người dân thấp cổ bé miệng mà người ta không thể đi thâu hoặc là không thể nói cho toàn lời, mục đích đấy thôi.
Trong một diễn tiến gần đây, ngày 16 tháng 9, Tòa Hình sự Quốc tế ICC đưa ra một chính sách mới, đó là các nhà chính trị và giới chủ nhân các công ty tổng phạm trong những vụ cướp đất đai, phá rừng nhiệt đới hoặc làm nhiễm độc nguồn nước có thể sẽ bị đưa ra tòa ở La Hay như những kẻ tội phạm. Chính sách mới này được xem là niềm hy vọng cho những nạn nhân của thảm họa vụ án Formosa. Tuy nhiên, Linh mục Phạm Sĩ Phương cho chúng tôi biết, cho dù đó là một tin tốt, nhưng vẫn là một con đường dài, và điều quan trọng trước mắt của giáo phận vẫn là phải làm điều gì đó để là điểm tựa cho người dân lúc này. Chúng tôi xin trích lời ông để kết thúc bài phóng sự.
Bây giờ cái đó đang cả một cái tiến trình, chúng còn cả một cái tiến trình dài mà cũng phải ngày một ngày đôi. Rồi thì lẽ đương nhiên vấn đề môi trường nó không phải chỉ ảnh hưởng người Công giáo hoặc là ảnh hưởng chỉ Việt Nam mà thôi. Mà chắc chắn rồi thì phải có những cái trọng tài mà có lẽ phải xuyên quốc gia chăng. Nhưng mà vấn đề đó vấn đề tương lai. Chứ còn hiện tại đến tâm nhỏ của địa phận thì trước mắt thì để mà làm điện tử cho con cái trong cái lúc khó khăn này mà người ta chơi với điện tử vào đâu đó.
Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng, lời tôi nhỏ bé.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau cùng, xin mời quý vị cùng đến với bài viết Học phí tăng và phản ứng của học sinh, do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Tình trạng học phí tăng cao ở niên học 2016-2017 trong lúc tình hình kinh tế đất nước có phần xám xịt, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nơi vừa nhận hậu quả của bùn đỏ khô hạn do khai thác bô xít và biển chết do Formosa thải độc ra biển. Có thể nói rằng đây là vùng báo động đỏ về sức thu nhập của người dân đang bị kéo xuống mức chạm sàn, nên mọi khoản chi phí tăng cao đều trở thành mối nguy cho mỗi gia đình, mỗi người. Hiện tượng học sinh bỏ học hàng loạt ở các tỉnh Bắc miền Trung cũng như học sinh Tây Nguyên biểu tình phản đối học phí cao là một hệ quả trước mắt của tình hình này. Cho con bỏ học bởi thực tế đánh bắt ở các tỉnh Bắc miền Trung vẫn còn trong tình trạng treo lưới, ngư dân không có thu nhập. Ông Thiệt, một ngư dân Quảng Bình, chia sẻ.
Ở đây cũng có một số bỏ học bởi vì treo với cả lần nè. Bởi vì có đi biển nè cũng họ đi về cũng thu hoạch cũng có rồi cũng ai mua đồ chín để nữa cho nên kinh tế họ khó khăn. Rồi là họ đi làm ăn đi ngãi tiền không có để cho con học phí. Anh không đi học nữa bởi vì con này đi mình ăn rồi nè. Mẹ cha tôi ở nhà làm biển đều có gì nghe nói là cũng có cái chính sách để miễn giảm á. Mà hai đứa cháu nó còn có gì nghe nói miễn giảm đều chứ nghe. Chứ nói nghe thì chứ nói gì đến chứ.
Ông Thiệt cho biết thêm là hiện nay bà con ngư dân cũng có người ra khơi, nhưng việc đánh bắt rất hạn chế do thời tiết và do biển không có cá. Phần khác do sợ độc tố trong biển, và nếu có đánh bắt được thì cũng không có nguồn để tiêu thụ. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho ngư dân vẫn nhỏ giọt và dậm chân tại chỗ, với vài chục ký gạo, vài thùng mì tôm và vài trăm ngàn đồng cho một gia đình, sau đó không nghe nói gì khác. Một hiệu trưởng trường trung học phổ thông không muốn nêu tên ở Hà Tĩnh cho rằng việc bỏ học của hàng chục ngàn học sinh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị là do cha mẹ của các em xúi dục nhằm làm khó cho nhà nước. Bởi theo ông, việc đánh bắt gần bờ đã trở lại bình thường gần một tháng nay kể từ khi Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng một đoàn cán bộ khác xuống tắm biển để chứng minh biển đã sạch. Như vậy khi biển đã sạch thì việc đi đánh bắt trở lại bình thường và đời sống kinh tế của người dân hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường biển. Và khi đời sống trở lại bình thường thì việc tăng học phí là hợp lý. Ông này cho rằng việc tăng các giờ dạy phụ đạo và mỗi giờ tăng một học sinh đóng 6.000 đồng là chuyện rất bình thường, không ảnh hưởng gì đến kinh tế các gia đình. Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi ông mỗi tuần có bao nhiêu giờ phụ đạo và số tiền phụ đạo ấy dùng để làm gì thì ông hiệu trưởng không thể trả lời được. Bởi vì trung bình mỗi tuần có ít nhất là 3 giờ học phụ đạo, có nơi lên đến 5 giờ, mỗi học sinh phải đóng 6.000 đồng cho 1 giờ học phụ đạo. Như vậy, mỗi học sinh phải đóng ít nhất là 18.000 đồng, có nơi lên đến 30.000 đồng cho mỗi tuần. Trung bình một lớp có 40 học sinh, lấy 40 nhân với 18 thì được 720.000 đồng. Nếu 5 giờ phụ đạo thì lấy 40 nhân với 30 sẽ được 1.2 triệu. Như vậy, mỗi tháng thấp nhất mỗi lớp cũng thu về được gần 3 triệu đồng. Cao hơn thì 5 triệu đồng, và đương nhiên với vài chục lớp học trong một trường, số tiền có thể lên đến vài chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Đó chỉ mới là chuyện học phụ đạo, riêng vấn đề tăng học phí cục bộ, có nơi tăng 33%, có nơi tăng 30%, có nơi tăng 20%, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến số tiền nộp học của mỗi học sinh. Trung bình một học sinh phổ thông phải nộp 120.000 đồng mỗi tháng và 300.000 đồng mỗi tháng ở thành phố. Trong đó còn các khoản tiền lệ phí đoàn, tiền vệ sinh lớp, tiền quỹ lớp, tiền mua sách vở, áo quần, tiền bảo hiểm. Đầu mỗi niên học, các học sinh có thể tốn lên đến cả 4-5 triệu đồng cho các khoản phí. Bởi học phí nộp theo học kỳ, một niên học 10 tháng được chia làm 2 lần đóng học phí. Với mức chi phí cao như vậy, có thể nói rằng một số gia đình ngư dân miền Trung sẽ chào thua, chấp nhận cho con bỏ học. Một học sinh trường phổ thông trung học Cao Bá Quát, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Đó là lý do tại sao chúng con lại ý kiến ấy. Một phần là vừa tiền học phí cao mà điều chất lượng học không nói chung là không có đại chất lượng. Học sinh của chúng con ý kiến rất là nhiều nhưng mà đa số là các bạn cũng sợ ảnh hưởng đến việc học lực hay là hạnh kiểm, bởi vì thầy cô chúng con kêu là nếu các bạn nào không đi học ấy thì sẽ bị đuổi khỏi lớp hoặc là sẽ bị hạn kiểm. Đúng rồi, bắt buộc cho chú. Chúng con đi học, bố mẹ con đi học phụ huynh ấy thì thầy cô giáo chủ nhiệm cũng kêu là bắt buộc đi học phụ đạo, mà tụi con cứ mỗi lần ý kiến là cô ơi, tại sao đi học phụ đạo lại phải bắt buộc, nó lại phần học tiếng đâu, tại sao bắt buộc? Cô kêu nhà trường bắt thì các em phải đi, không có ý kiến gì hết. Kinh tế thì cũng có một số làm tiêu nhưng mà số đấy phần làm tiêu rất là ít, chú có biết là tiêu năng suất cao nhưng mà số làm tiêu rất là ít. Đa số các bạn là một số bạn là học bên bên học sinh đồng bào, mà chủ biết ấy, người dân đồng bào họ rất là nghèo, Còn tụi con thì bố mẹ cũng chỉ làm lúa, làm lúa, làm cà phê, mà năm nay thì lúa cà phê cũng không có ăn, có thu nhập. Tụi con rất là lo lắng, tại vì ngoài giờ học phụ đạo ấy, học phụ đạo không chất lượng, cho nên tụi con bắt buộc phải đi học thêm ở ngoài để con có thể đậu được đại học. Cho nên tiền học nó cứ vậy mà nhan lên, được ngoài ra thì tụi con phải tiền đi lại, tiền ăn uống buổi sáng, cũng phải rất là nhiều chi phí ạ.
Em học sinh này chia sẻ thêm, vào ngày 13 tháng 9 năm 2016, tất cả học sinh trường Cao Bá Quát đã tổ chức biểu tình trước cổng trường nhằm phản đối mức học phí tăng mà theo các em là vô lý. Bởi hiện tại các em đã gánh quá nặng các khoản chi phí do cải cách giáo dục mang lại, nghĩa là sau một lần cải cách giáo dục các em lại phải thay sách giáo khoa và mức giá của sách mới ra bao giờ cũng cao hơn sách cũ. Rồi các khoản phí bảo trợ nhà trường, phí hoạt động đoàn, hoạt động lớp, xây dựng và nâng cấp nhà trường, hầu hết các khoản phí đều nhằm trên đầu mỗi học sinh mà thu. Trong khi đó, vấn đề khiến các em đau đầu nhất vẫn là giờ học phụ đạo. Mỗi tuần các em phải học 3 buổi phụ đạo, trong đó mỗi buổi có 4 giờ, còn gọi là 4 tiết phụ đạo, mỗi tiết đóng 6.000 đồng. Như vậy, mỗi buổi các học sinh phải đóng 24.000 đồng, mỗi tuần đóng 72.000 đồng, mỗi tháng 288.000 đồng. Trung bình một lớp học có từ 30 đến 35 học sinh, có lớp lên đến 40 học sinh, mỗi tháng nhà trường thu tiền phụ đạo mỗi lớp lên đến 10 triệu đồng. Một trường có trung bình 30 lớp, như vậy mỗi tháng chỉ riêng việc dạy phụ đạo, trường thu về ngót nghét 300 triệu đồng. Em học sinh này cho rằng với mức thu bất minh như vậy, nếu các bạn trong trường không đấu tranh nhằm mang lại sự trong sạch trong môi trường giáo dục, thì không ai có thể làm thay thế cho các em, và em cũng bày tỏ hy vọng rằng sự đấu tranh của em sẽ tạo ảnh hưởng đến nhiều bạn học sinh trên cả nước, một cuộc đấu tranh trong sáng nhằm mang lại sự trong sáng cho giáo dục Việt Nam. Một phụ huynh Buôn Ma Thuột chia sẻ.
Do cái muốn mình lấy về lý thì muốn dạy dùng thực ra về tiền được bây giờ rất là phổ biến, trường nào cũng vậy, trường nào cũng có dạy tăng phí hết á.
Theo vị này, bất kể sự đấu tranh nào nhằm mang lại sự công bằng và ánh sáng văn minh cho nền giáo dục của một quốc gia đều là tốt đẹp, bởi nó mang động cơ tốt đẹp. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfitiengviet.net có các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn Ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503 kHz.
Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh, quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm vương đêm sao xuyến. Một đôi lần đến như người tình, để cho trời đất bao tin lành vẫn bình. Mùa mưa tới, cánh hoa trắng mần đã ra đời, đùa vui phút giây sau một lần đến bên người, khép lại tâm lòng nghìn năm. Còn nơi nào biết những chuyện tình, tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh, một đời thương nhớ
người đi tìm kiếm giờ mệt mỏi, người đi tìm suốt con đường tấm lòng kia.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.